Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Khoảng 200 binh sĩ Myanmar đã rút lui đến một cây cầu dẫn sang Thái Lan hôm 11 tháng 4 sau cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày của lực lượng kháng chiến chống chính quyền. Lực lượng này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới quan trọng Miawadi trong một chuỗi chiến thắng của phiến quân này. Chính phủ do quân đội điều hành của Myanmar đang phải chiến đấu với quân nổi dậy trên nhiều mặt trận và đã hứng chịu một loạt thất bại ở các khu vực biên giới kể từ tháng 10 năm ngoái khi các nhóm nổi dậy tiến hành một cuộc tấn công phối hợp gần biên giới Trung Quốc. Quốc gia Đông Nam Á nghèo khó này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử trong cuộc đảo chính năm 2021, gây ra một cuộc kháng chiến vũ trang trên toàn quốc, hiện đang có sự tham gia của một số nhóm nổi dậy thiểu số lâu đời. Hôm nay, lực lượng kháng chiến chung do KNU lãnh đạo đã chiếm được căn cứ quân sự còn lại ở Miawadi. Ông Kyo Yo, người phát ngôn của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar, nói với Reuters, tổ chức này là một chính phủ ngầm của các nhà lập pháp bị lật đổ và các nhóm chống chính quyền. Người phát ngôn của chính quyền Myanmar không trả lời các cuộc điện thoại yêu cầu bình luận của Reuters. Việc rút lui của quân đội chính quyền ở Miawadi, nơi tiếp giáp với thị trấn Mesot của Thái Lan, báo hiệu khả năng mất một tiền đồn thương mại biên giới quan trọng có đường cao tốc dẫn thẳng tới các khu vực miền trung Myanmar. Ông Sotone, người phát ngôn của Liên minh quốc gia Karen, một nhóm chống chính quyền dẫn đầu cuộc tấn công vào Miawadi, hôm 11 tháng 4 cho biết rằng khoảng 200 binh sĩ Myanmar chạy trốn đã tập trung tại một cửa khẩu biên giới sang Thái Lan. Hãng tin Khít Thít cho biết chính quyền Thái Lan đang đàm phán với các binh sĩ để quyết định xem có cho họ tị nạn hay không. The Voice of America, VOA. Thủ tướng và quan chức cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc hôm 11 tháng 4 đồng loạt đề nghị được từ chức sau khi đảng cầm quyền của họ thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội trong một đòn giáng mạnh vào Tổng thống bảo thủ Yoon Suk-yeol. Kết quả của cuộc bầu cử hôm 10 tháng 4 có nghĩa là các lực lượng cấp tiến đối lập sẽ nắm quyền kiểm soát quốc hội cho đến khi ông Yoon hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm duy nhất của mình vào năm 2027. Các chuyên gia nói điều đó có thể sẽ cản trở chương trình nghị sự trong nước của ông Yoon và làm suy yếu sự kiểm soát của ông đối với đảng cầm quyền khi ông phải đối mặt với cuộc tấn công chính trị ngày càng gia tăng của phe đối lập trong 3 năm tại vị còn lại. Theo văn phòng của ông Yoon, Thủ tướng Han Duk-soo và tất cả các cố vấn cấp cao của Tổng thống Yoon, ngoại trừ những người phụ trách vấn đề an ninh, đã đệ đơn từ chức. Văn phòng này không cho biết ngay liệu ông Yoon có chấp nhận đơn từ chức của họ hay không. Quyền hành pháp ở Hàn Quốc tập trung nhiều vào Tổng thống, nhưng Thủ tướng là quan chức số 2 và lãnh đạo đất nước nếu Tổng thống mất năng lực. Trong một cuộc họp báo trên truyền hình, tránh văn phòng Tổng thống của ông Yoon, Lee Kwan-soop, cho biết ông sẽ khiêm tốn ủng hộ quan điểm của công chúng được phản ánh qua kết quả bầu cử và tập trung vào việc cải thiện tình hình kinh tế của người dân cũng như cải cách các vấn đề nhà nước. Trong một cuộc họp báo khác, lãnh đạo Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền Han Dong-hun cho biết ông cũng sẽ từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại của cuộc bầu cử. Với hầu hết số phiếu đã được kiểm, Đảng Dân chủ đối lập chính và Đảng vệ tinh của họ dường như đã giành được tổng cộng 175 ghế trong quốc hội gồm 300 thành viên. Theo thống kê của giới truyền thông Hàn Quốc, một đảng đối lập cấp tiến nhỏ khác dự kiến sẽ giành được 12 ghế theo hệ thống đại diện theo tỷ lệ. Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền của ông Yoon và Đảng vệ tinh của họ dự kiến sẽ giành được 108 ghế. Kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 18 tháng 4. Bộ Quốc phòng Anh nói hôm thứ Tư mùng 10 tháng 4 rằng Vương quốc Anh sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung thường kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Mỹ và Nhật Bản từ năm 2025 nhằm tăng cường an ninh trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps nói trong một bản tuyên bố, tiến hành các cuộc tập trận chung sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới bất kỳ ai tìm cách phá vỡ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Mối quan hệ quốc phòng của chúng tôi không bị giới hạn bởi khoảng cách và chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào trên toàn cầu. Bộ Quốc phòng Anh cho hay tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được triển khai tới khu vực trong khuôn khổ một nhóm thực hiện các hoạt động và tập trận với các đồng minh, bao gồm cả một cuộc ghé thăm cảng ở Nhật Bản. Trước đó, trong cùng ngày 10 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hứa hẹn về một kỷ nguyên mới trong hợp tác chiến lược Mỹ-Nhật. Trong một tuyên bố chung, sau cuộc họp thượng đỉnh ở Washington, hai bên cho biết mục tiêu của họ là xây dựng mối quan hệ đối tác an ninh toàn cầu phù hợp với mục đích nhằm giải quyết những thách thức phức tạp và có liên kết với nhau. Ông Biden nhấn mạnh cam kết vững chắc của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Nhật Bản bằng cách sử dụng đầy đủ các khả năng bao gồm cả năng lực hạt nhân. Hoa Kỳ và các đồng minh bao gồm cả Nhật Bản đã và đang tăng cường quân đội để chống lại những gì họ coi là mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc tại các khu vực bao gồm Biển Đông và xung quanh Đài Loan. Hai ông Biden và Kishida cũng công bố kế hoạch nâng cấp mạng lưới liên lạc quốc phòng và kết nối năng lực phòng không giữa Mỹ, Australia và Nhật Bản để chống lại các mối đe dọa trên không và phi đạn. Hôm 8 tháng 4, Australia, Anh và Mỹ nói rằng họ xem xét việc hợp tác với Nhật Bản thông qua Hiệp ước An ninh AUKUS.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Wisconsin đầu tháng 4, nhập cư bất hợp pháp là vấn đề hàng đầu đối với nhiều cử tri. Immigration, inflation. Nhập cư, lạm phát, quyền sống, tôi có thể nói đó là ba vấn đề lớn đối với tôi. Lieberman đã bỏ phiếu cho Donald Trump của Đảng Cộng Hòa trước đây và nói rằng ông sẽ lại làm như vậy. Ông Trump phát biểu tại một buổi meeting ở Wisconsin rằng ông đang chuẩn bị vụ trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ để loại bỏ những người mà ông coi là nguy hiểm ra khỏi đất nước. Họ đang gửi tù nhân, những kẻ giết người, buôn bán ma túy, bệnh nhân tâm thần, những kẻ khủng bố, những kẻ tồi tệ nhất của mọi quốc gia đang đến đất nước chúng ta. Họ đến từ Congo, Yemen, Somalia, Syria, khắp thế giới. Họ đang đến, họ đang thay đổi đất nước, đe dọa đất nước và họ đang phá hoại đất nước, phá hủy đất nước của chúng ta. Một cuộc thăm dò gần đây của Harvard Caps Harris cho thấy nhập cư là vấn đề hàng đầu đối với cử tri Hoa Kỳ, về hơn 1/3 số người được hỏi đặt vấn đề này lên trên nền kinh tế, tội phạm và chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Joe Biden nói rằng những người nhập cư đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ và không phải là động vật nguy hiểm mà đối thủ của ông gọi họ như vậy.
Vào ngày đầu tiên nhậm chức Tổng thống, tôi đã giới thiệu một kế hoạch toàn diện nhằm sửa chữa hệ thống nhập cư của chúng ta, bảo vệ biên giới của chúng ta, tạo ra con đường trở thành công dân cho Dreamers và gia đình của họ. Những người nông dân, những người lao động thiết yếu đã giúp chúng ta vượt qua đại dịch và là một phần cơ cấu của cộng đồng chúng ta. Bởi vì không giống như Donald Trump, tôi biết chúng ta là ai với tư cách là người Mỹ.
Những người ủng hộ ông Trump nhớ lại cam kết năm 2016 của ông về việc xây một bức tường ở biên giới Mexico. Nếu tái đắc cử, ông nói sẽ hoàn thành việc đó.
Với phiếu bầu của các bạn, tôi sẽ phong tỏa biên giới, tôi sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược, tôi sẽ chấm dứt các cuộc tàn sát, đổ máu và giết chóc, và chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ buôn người.
Một tòa phúc thẩm Hoa Kỳ mới đây đã ngăn Texas thi hành luật hình sự hóa việc nhập cảnh trái phép vào tiểu bang và cho phép các thẩm phán Texas ra lệnh trục xuất những người bị bắt. Biden nói với các thị trưởng Hoa Kỳ rằng quốc hội có một kế hoạch lưỡng đảng nhằm cải thiện an ninh biên giới với nhiều thẩm phán về nhập cư và nhân viên xử lý tị nạn cũng như phát hiện ma túy công nghệ cao.
Dự luật này sẽ cứu được nhiều mạng sống, mang lại trật tự cho biên giới. Nó cũng có ngân quỹ mà nhiều thành phố của chúng ta rất cần. Nó cũng trao cho tôi với tư cách là tổng thống hoặc bất kỳ tổng thống nào khác một quyền hạn khẩn cấp mới để tạm thời đóng cửa biên giới khi số lượng người nhập cư tràn ngập biên giới để giành lại quyền kiểm soát biên giới.
Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện phản đối dự luật biên giới lưỡng đảng, một phần dựa trên sự phản đối của Trump. Thượng viện cũng không thể thông qua luật này.